Kính thưa Thầy, con đã về hưu tụng kinh niệm Phật và nghe Pháp thoại mỗi ngày. Nhưng tâm của con vẫn không được an, vẫn còn phiền não, sân si. Xin Thầy dạy cho con có nên đi học thiền hay không?
Học Phật á, có phạm vi rộng hơn. Học thiền là một nội hàm của học Phật thôi. Tâm vẫn còn phiền não đó, nó có ba nguyên do sau đây, và cố gắng khắc phục nó thì việc học Phật sẽ có kết quả và học thiền lại càng có kết quả hơn. Thứ nhất là sự cố chấp, tức là các phiền não đó nó tồn tại dưới hình thức là gì? Là những ám ảnh, những cái tì vết ở trong tâm, nó làm cho mình rất là căng thẳng, khó chịu, khó quên. Và do đó sự chấp dính vào nỗi khổ niềm đau, liên hệ đến nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là nạn nhân của chính mình thôi. Cho nên phải cố gắng thực tập hạnh buông xả để khép các nỗi khổ niềm đau lại, và theo đó các phiền não sẽ không có cơ hội tiếp tục tồn tại. Điều hai, hãy để cho tâm mình bám vào các nội dung tích cực hơn dưới hình thức thay thế. Chẳng hạn như người muốn bỏ hút thuốc á, thì chỉ có ngậm các kẹo hóa học. Người muốn bỏ rượu và bia đó thì nên uống bia chai của tiệp khắc, vì bia chai nó không có nồng độ sai, nó chỉ có mùi vị giống như bia nhưng mà không có nồng độ. Thì tương tự đó, để bỏ quên đi các phiền não đang chất chứa trong lòng đó, thì tâm của người đó phải gọi là tập trung vào, dán vào và duy trì ở trên các đối tượng tích cực. Cái đó được gọi là còn tâm, còn tứ trên các đối tượng thiền. Tâm á là dán tâm trên đối tượng thiền, và tứ là giữ tâm ở trên đối tượng thiền đó một cách lâu dài. Các đối tượng thiền thì gồm có thiền chỉ, thiền quán. Thiền chỉ thì còn có 40 đề mục. Thiền quán có thì có thân thể, cảm giác, tâm và pháp. Ngoài ra quý vị có thể gắn tâm mình vào các đối tượng như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm bố thí, niệm đạo đức, niệm về sự tái sanh vào cảnh giới của chư thiên, để tạo ra những cái niềm hoan hỷ. Thì bằng cái đó đó thì tâm chúng ta nó tràn đầy sự hỷ lạc, thì lúc đó nó sẽ tạm quên đi, và đến lúc nào đó không còn nhớ đến những cái hiện tượng, những tình huống mà theo đó đó nỗi khổ niềm đau đã từng xuất hiện với chúng ta trong đời. Điều thứ ba, hãy thực tập và thiền từ bi, tâm hỷ xả, sự bao dung, rộng lượng và tha thứ, để chúng ta không còn xem đó những người trực tiếp hay gián tiếp mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta đó là tác nhân của bất hạnh. Và đồng thời chúng ta cũng phải thực tập hạnh vô ngã, để không xem mình là nạn nhân của các hành động khổ đau do người khác mang lại, vô tình hay là cố ý. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới dễ dàng đặt gánh nặng phiền não và khổ đau ra khỏi tâm và xuống khỏi cái cuộc sống của chúng ta. Thì đó là ba cách thức để mà rũ bỏ được những cái ám ảnh tâm lý về nỗi khổ niềm đau, mà sự chất chứa của đó trong lòng đó sẽ tạo thành các phiền não. Mà bản chất của đó là gì? Là một tâm sân. Cho nên hãy nỗ lực mỗi ngày trước khi đi ngủ, nằm ở trên chiếc giường với cái tư thế thoải mái nhẹ nhàng, hít thở thật là sâu nhẹ nhàng. Quý vị liên tưởng rằng từ trái tim của tôi và bộ não của tôi, cũng như là 84.000 lỗ chân lông, năng lượng từ bi đang tỏa chiếu ra, chứ nhất là tác động đến cha mẹ, ông bà, người thân, kế đến là những người trực tiếp gián tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho tôi, sau đó là đến những người xung quanh, rồi đến những người dân, rồi đến những kẻ thù. Và liên tưởng rằng là chìa khóa của hận thù quan trái được tháo mở ra, xiềng xích rồi ngục tù của khổ đau đó được kết thúc. Và bằng cách này đó, chúng ta cứ thực tập liên tưởng quán chiếu, đến lúc nào đó đó giấc ngủ xuất hiện với chúng ta thì thôi. Thì bằng cái thực tập này đó thì tự động tâm rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ sẽ được tăng trưởng với thời gian. Lúc đó thì chúng ta sẽ không còn giữ lại nữa những cái ám ảnh khổ đau do người khác mang lại cho mình. Hãy tập thành thói quen thì trước sau gì quý vị cũng trở thành thành công.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con rất muốn thọ Bồ Tát giới, nhưng các thầy mà con tham khảo ý kiến cho con hai khuynh hướng trái ngược, nên và không nên. Vậy theo thầy thì con có nên thọ hay không?
Trước nhất thì tôi cảm thông với người đặt câu hỏi. Đó là vì tiếp nhận hai lời khuyên đối lập nhau, cho nên dẫn đến sự phân vân. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên rằng đó là việc theo không theo nó chỉ có hai khuynh hướng thôi. Vấn đề còn lại là mình phải tự quyết định chứ không nên do dự. Để giúp cho sự quyết định đó được nhanh chóng đó, thì người muốn tiếp nhận với Bồ Tát cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, bản chất của giới Bồ Tát là làm lớn mạnh tâm từ bi của người tiếp thọ. Trên nền tảng đó, giúp cho người đó trở nên năng động hơn trong việc phụng sự độ sinh con người và mang lại hạnh phúc chung cho tất cả mọi loài chúng sinh, bao gồm động vật và thảo mộc. Thì cái cốt lõi của giới Bồ Tát là nằm ở chỗ này. Điều hai, áp dụng giới Bồ Tát, dù là Bồ Tát xuất gia hay Bồ Tát tại gia, được nhiều chừng nào đó thì cái lợi ích phụng sự độ sinh của chúng ta tăng trưởng chừng đó. Cho nên không làm là chúng ta mất quyền lợi của cái việc làm cho mình trở nên cao thượng, vĩ đại, thiêng liêng. Sau khi tiếp nhận giới Bồ Tát rồi mà chưa làm được, quý vị cũng không có tội lỗi gì. Ví dụ như quý vị phát nguyện là tôi phải phụng sự con người, tôi không được quyền nhìn lẳng lặng nằm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của con người. Mà nếu quý vị không làm được, không có tội gì hết á, chỉ mất quyền lợi có phước thôi. Và điều đó nó sẽ giúp cho mình nhắc lại, tôi còn dở quá, tệ quá, cho nên tôi phải khắc phục, không có bàng quan, thờ ơ, vô cảm nữa. Tôi nếu chưa làm được bây giờ, sẽ cố gắng làm được trong tương lai. Như vậy, thọ giới Bồ Tát bao giờ cũng tốt hơn là những người không thọ giới này. Điều ba, có một số điều giới Bồ Tát á, vì lúc đầu nó được đặt ra cho người xuất gia, cho nên nó chưa phù hợp với người tại gia. Cho nên là khi tiếp nhận giới đó, thì những điều đó đó nó làm cho quý vị là phải bị cản trở. Chẳng hạn như quy định là người thọ giới Bồ Tát không được quan hệ giới tính vợ chồng, rồi không được ăn là hành hẹ tỏ nén hương cừ. Cái đó nó không cần thiết. Người xuất gia đó thì mới ngưng hoạt động tính dục, chuyển nó qua năng lượng từ bi để phụng sự độ sinh nó rộng mở hơn, không bị giới hạn. Còn người tại gia với mình được quyền có gia đình, mà có gia đình thì có được quyền hưởng gọi là khoái lạc, gọi là tính dục giữa vợ và chồng. Tức là những điều như thế thì nó quá khó, mà theo tôi là không cần thiết. Như tôi đã nói hôm qua đó, giới Bồ Tát là do Phật giáo Trung Quốc sáng tạo ra, dựa vào học thuyết từ bi của Đức Phật, chứ không phải là cái quy định của Đức Phật. Do đó là ai tiếp nhận được thì quá tốt, không tiếp nhận được cũng không sao. Trên thực tế đó, mặc dù có nhiều người chưa từng tiếp nhận với Bồ Tát, nhưng hành động của họ, lối sống của họ và phụng sự của họ chính là những vị Bồ Tát nhập thế đích thực. Thế là sau khi hiểu được giá trị rồi đó, thì tôi tin chắc rằng là người đặt câu hỏi sẽ mạnh dạn tiếp nhận với Bồ Tát và không còn do dự nữa. Việc nào mình làm không được thì mất quyền lệ thôi, chứ không có tội. Còn việc nào làm được đó, làm cho mình có giá trị, thì dạy gì mà không làm. Hãy cố gắng và trở thành những vị Bồ Tát sống.
Hàng ngày con niệm Phật A Di Đà, niệm sám hối, con có cần quán tưởng tượng Phật đó ngay trước mặt khi niệm Phật hay không? Cảm ơn thầy.
Quán tưởng về bản chất đó là phương pháp thiền chỉ, tức là thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Quán tưởng chỉ diễn ra khi mà ở trước mặt chúng ta không có hình tượng đó. Vì quán tưởng về bản chất đó là một tiến trình hành dung về cái gì đó đã không có ở trước mặt mình, bằng sự nhớ lại, bằng sự hình dung lại thôi. Thời đại này đó thì việc mà ở trong nhà chúng ta có một tượng Phật, một ảnh Phật nó không có khó. Hay là ngay cả khi quý vị đi xa đi, không mang tượng Phật theo được, thì vì chỉ cần mở iPhone, iPad ra, bấm vào trong Google, chọn cái mục image, quý vị đánh với chữ Amitabha Buddha hay là Avalokiteshvara, thì quý vị sẽ xuất hiện hình ảnh Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Thì lúc đó quý vị chỉ cần nhìn trực tiếp để mà thực tập, chứ không cần phải quán tưởng gì cho nó mệt. Bởi vì có nhiều người đang hình dung quán tưởng, từ cái đối tượng A tự động nó nhảy qua đối tượng B, rồi đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy qua Nam Mô A Di Đà Lạt. Thì phải có cái định tâm lớn lắm đó, nó không bị loạn như thế. Cho nên tốt nhất là mình có cái hình ảnh ở trước mặt để chúng ta nhìn thấy. Thì cái sự tập trung về thiền chỉ trong tình huống này sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Còn lúc nào mà mình không được quyền có được những hình ảnh đó, chẳng hạn như là ở tại Việt Nam, những tù nhân đó thì mất quyền công dân, mất quyền tôn giáo, họ không được quyền thờ phượng hình ảnh Phật hay là Chúa ở trong trại tù, thì lúc đó thì họ bất đắc dĩ phải sử dụng nghệ thuật quán tưởng. Thì luôn từ đây tôi xin kể lại cái câu chuyện mà Đức Vua Tằng Bà Sa La tu tập ở cuối đời trong trại tù. Khi bị con trai là A Xà Thế xoán ngôi, thì vua Tằng Bà Sa La bị giam nhốt ở trong cái ngục đôi. Ngục đó đó có diện tích là 3,600 m², mỗi một cạnh là 60 m, và cái bức tường của ngục đó là khoảng 2 m. Thì trong cái ngục đó đó là có thêm một cái ngục nhỏ nữa, chiều dài là khoảng 4 m, chiều rộng khoảng 2 m. Thì có một cái cửa sổ rất là nhỏ thôi để mà tạo không khí cho ông ấy được thở. Thì đâu có thể nào nhìn thấy được núi Linh Thú, nơi cách đó khoảng 1 cây số đường chim bay. Cho nên mỗi ngày đó ông nhờ vợ của mình, đó là Hoàng hậu Vi Đề Hy, lên trên núi Linh Thú là thỉnh mời Đức Phật giảng cho bà nghe, rồi bằng bộ nhớ bà trở về lại trại tù lặp lại cho Đức Vua nghe. Thì bằng cách đó đó thì mỗi ngày ông vẫn nghe pháp được của Đức Phật, và ông liên tưởng được là cái sự kinh hành của Đức Phật ở trên đỉnh núi Linh Thú. Mặc dù á núi Linh Thú nó thấp hơn một cái núi kế bên, thì từ trại tù không thể nhìn thấy được Linh Thú, chỉ thông qua cái núi kế bên thôi. Cho nên cách mà vua Tằng Bà Sa La nhìn thấy được Phật Thích Ca là bằng sự quán tưởng, một tiến trình hình dung ở trong bộ não ta. Đó là trường hợp mà chúng ta không có được cái điều kiện ở trước mắt. Thì bây giờ quý vị có thể để trong cái bóp một cái hình ảnh Phật, hoặc mình có thể mua một cái tượng Phật nhỏ mang theo ở trong người, đi đâu trên máy bay, trên xe hay là ở văn phòng làm việc, chứ quý vị chỉ cần mở ra để trước mặt thôi, quý vị nhìn thấy được rồi. Tập trung tượng Đức Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Quan Thế Âm bằng sự chuyên nhất, và đừng để cho sự cầu nguyện can thiệp vào. Thì lúc đó quý vị đạt được giá trị chánh niệm mà thiền Phật giáo đề cập đến. Như vậy tu niệm Phật dù là tông A Di Đà, quý vị vẫn đạt được chánh niệm và tỉnh thức như là những người tu thiền, không có khác, với điều kiện không cầu nguyện, không quan sinh, không lại lục, không mong chờ cái sự màu nhiệm xuất hiện, chỉ xem Đức Phật A Di Đà qua tượng ảnh và danh hiệu của ngài qua âm thanh là một đối tượng để tâm mình đặt ở trên đó, và thông qua đó không phan duyên trần cảnh, không vọng tưởng, không mộng tưởng, không quan tưởng, không loạn tưởng, không hư tưởng, thì quý vị vẫn đạt được thiền chỉ như là trong tứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên tập như thế thì quý vị sẽ đo cái tâm rất là an lành, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an như là những người tu thiền định vậy.
Kính Thầy, chúng con rất cảm kích những nỗ lực của Thầy để đem đạo Phật gốc, những lời Phật dạy về với Phật giáo Việt Nam. Chúng con cũng rất cảm kích những nỗ lực của Thầy dùng tiếng Việt Nam trong việc dịch ra các kinh tạng. Con chỉ chia sẻ với Thầy, con đi chùa ở đây, chương trình Phật sự dùng những tiếng Hán cổ, Vân Tộc hoàn mãn, con cũng không hiểu mà con của con cũng chẳng hiểu nốt. xin thầy chia sẻ cùng thầy.
Tôi rất cảm kích đối với người đặt câu hỏi. Tôi vào chùa vào lúc 14 tuổi và chính thức được cạo đầu vào năm 15 tuổi. Thì thời mà tôi vào chùa giác ngộ đó, cái biến cố mà các thầy đi trước đó, chống đối lại nhà nước, bị tuyên án tử hình và cầm tù đó, đã làm cho các trường Phật học ở trong nước bị đóng cửa. Người ta sợ là trường Phật học sẽ nơi đào tạo các thầy mà truyền bá các tư tưởng chống đối nhà nước thì nguy hại cho nhà nước. Sinh ra và lớn lên trong cái bối cảnh như thế đó, tôi phải tự học ra. Và không biết là tôi rất là may mắn. Thì lúc tôi vừa được cạo đầu thôi là tôi đã mua cái quyển sách tự học chữ Hán của học giả Trần Trọng Sang. Và học trong 3 tháng là tôi đã viết chữ Hán được, dịch chữ Hán được. Năng khiếu về chữ Hán của tôi rất là tốt. Thì tôi nghĩ là kiếp trước tôi đã là một người tu rồi, cho nên tự học mà có thể làm thơ chữ Hán được. Rất là ấn tượng. Thì khi đọc các kinh điển Đại Thừa tại chùa Giác Ngộ do sư phụ tôi chủ trương á, thì một năm á, ở chùa Giác Ngộ á, có khi thì đọc kinh Đại Bát Nhã, có khi thì đọc Đại Bát Niết Bàn, có khi đọc Pháp Hoa, có khi đọc Đại Bảo Tích, có khi đọc Hoa Nghiêm. Quanh năm suốt tháng cứ đảo đi đảo lại các cái bản kinh lớn đó. Cho nên từ lúc còn là chú tiểu đó thì tôi đã đọc kinh bằng tiếng Việt rồi. Các bản dịch này là do các hòa thượng phiên dịch. Và từ đó đó tôi nuôi một cái ý, đó là làm thế nào đó là diệt quá kinh điển. Đến năm 1992 đó là khi sư phụ tôi qua đời, tôi được tin tưởng giao cho vai trò làm chủ trì chùa Giác Ngộ ở cái tuổi 24. Và tôi đã bắt tay vào cái công việc biên tập kinh điển, chọn lựa ra 49 bài kinh đã dịch tiếng Việt và xuất bản lần đầu vào năm 94 với tên gọi đó là Kinh Tụng Hàng Ngày. Thì các bài kinh này đó gồm có 35 bài kinh điển Pali và 14 bài kinh điển Đại Thừa. Tôi sắp theo một cái trình tự từ thấp đến cao, và tôi tin rằng là bất kỳ ai đọc được trọn bộ kinh này đó thì cái kiến thức về Đức Phật lịch sử, kiến thức về chân lý Phật và mọi phương diện đó đảm bảo không thua kém gì các tăng ni được học chính quy ở các trường lớp Phật học. Và cái cuốn này cho đến bây giờ là được tái bản nhiều lần, ấn tống là trên 100.000 quyển rồi mà vẫn không đủ để phát. Hiện tại giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục ấn tống quyển kinh này, bên cạnh quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu và Nghi Thức Tụng Niệm, hoàn toàn thuộc Việt. Nói như thế để chia sẻ với vị rằng đó, về chữ Hán đó, tôi không thua kém các tu sĩ nào. Tôi dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt được, tôi có thể làm thơ chữ Hán được, nhưng mà tôi vẫn không sử dụng chữ Hán, mặc dầu tôi có 2 năm sống trong chùa Trung Quốc tại Việt Nam, tụng kinh bằng chữ Hán mỗi ngày, buổi sáng và buổi chiều. Người Việt Nam mà muốn phát triển, đất nước Việt Nam muốn phát triển đó, theo tôi đó, phải thoát ra khỏi 3 cái gọng kìm của Trung Quốc. Thứ nhất đó là gọng kìm chính trị, thứ hai đó là gọng kìm kinh tế, và thứ ba đó là gọng kìm văn hóa. Người Trung Quốc rất là thâm. Về chế độ Trung Quốc nào, dầu là chính trị nào lên ngôi đó, trong lịch sử 3.000 năm trôi qua đó, đều tấn công Việt Nam và muốn xóa sổ Việt Nam khỏi bản đồ của thế giới. Thì trong vòng 3.000 năm đó, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 65 lần. Từ cái tính trung bình 150 năm là Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần, nhưng mà không thành công. Cho nên họ phải làm sao cho Việt Nam lệ thuộc chính trị, lệ thuộc kinh tế và lệ thuộc văn hóa. Do đó đó, muốn nước Việt Nam đó trở nên đó là vững mạnh theo đúng nghĩa của nó, thì ngoài độc lập chính trị và kinh tế, chúng ta phải độc lập văn hóa. Độc lập văn hóa thì phải bắt đầu bằng sự độc lập ngôn ngữ chữ viết, độc lập phong tục tập quán, độc lập khỏi các vị thần linh được thờ phượng, độc lập khỏi cái mô hình kiến trúc mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, độc lập khỏi các cái thức, tức là thực tập và hành trì. thì đó là một cái công việc rất là khó, vì nó đã bám rễ trên nền văn hóa Việt Nam 2000 năm lần, không phải dễ dàng mà làm được. Và khi mà khởi xướng vấn đề này thì tôi gặp rất nhiều các khó khăn chống đối của các vị tôn túc đi trước, những vị hòa thượng lão thành có cái quan điểm và giữ cái gốc rễ, mà ở đây đó, nó bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Đang khi tôi không phải là thoát ra khỏi cái gốc rễ đó, xóa gốc rễ Việt Nam, mà muốn là gì? Việt Nam có một cái bản sắc độc lập để Phật giáo Trung Quốc có thể tham khảo và học được cái gì đó tích cực từ Phật giáo Việt Nam. Chứ không nên đó, cái việc học đó là một chiều từ Việt Nam đối với Trung Quốc mà không có ngược lại. Do đó, ngoài các ngôi chùa thuộc về nhóm di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt, cấp tỉnh thành, thì theo luật đó là di sản đó, chúng ta phải giữ nguyên nguyên trạng thôi. Ở phương Tây này người ta làm tốt vấn đề đó lắm. Ngôi nhà nào 100 mấy chục năm trở lên không được được sửa đổi đó, giữ nguyên. Chúng ta mua những ngôi nhà đó phải giữ nguyên cái nguyên trạng đó thôi, chỉ được canh tăng ở bên trong chứ bên ngoài không được thay đổi. Thì các ngôi chùa thuộc di tích như thế, chúng ta buộc phải để nguyên bản chữ Hán, câu đối chữ Hán, văn hóa thờ phượng gắn liền với Trung Quốc, vì chúng ta không có sự lựa chọn khác về luật. Còn các ngôi chùa không thuộc loại nhóm di sản và di tích này, chúng ta không nên tự tức là treo một cái dây thòng lọng trói cổ mình lại bằng cái lệ thuộc vào văn hóa của Trung Quốc. Hiện nay thì các chùa mới Việt Nam vẫn tiếp tục treo bảng chữ Hán, viết câu đối, nghi thức tụng niệm với là Hán Việt, thì tôi cho rằng nó không thích hợp. Mà nếu không mạnh dạn thay đổi vấn đề này đó, thì Phật giáo Việt Nam sẽ mất dần chỗ đứng tại Việt Nam. Và ở tại hải ngoại đó, thì nếu các chùa không làm công việc đó, thì Phật giáo Việt Nam sẽ không thể bám rễ sâu chắc ở thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 trở đi. Đó là cái quy luật tất yếu thôi. Cho nên tôi rất mong các quý Phật tử hưởng ứng cái phong trào kêu gọi của tôi, vì một con én không thể nào tạo ra mùa xuân được. Chúng ta cần phải hành động một cách tập thể, nỗ lực một cách tập thể, thay đổi một cách tích cực cũng theo một cách thức tập thể, thì mới có thể cứu vãn được cái tương lai của Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Thưa thầy, mục đích đi chùa để làm gì?
Mình đi chùa mà không biết để làm gì nữa thì thôi, tội nghiệp quá. Cũng giống như cái người đi đến siêu thị mà tự hỏi với mình, tôi ra siêu thị để làm gì? Siêu thị là nơi bán hàng với nhiều món đa dạng, với cái khả năng lựa chọn đa dạng khác nhau, thì mục đích là để mua thôi, mua những gì chúng ta cần. Thì cũng tương tự khi chúng ta đi chùa đó, là chúng ta phải mang vác về nhà mình những thứ thật sự có giá trị. Cho nên đó, cái giá trị của sự đi chùa đó, thứ nhất là giúp cho chúng ta hiểu về chân lý Phật, đạo đức Phật. Chúng ta hãy vác kiến thức đó và sự hành trì đó về nhà. Thứ hai đó là đến chùa đó, chúng ta cùng được sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tâm linh, và chúng ta hãy giữ cái truyền thống văn hóa đó trong cộng đồng mà chúng ta đang sống. Thứ ba đó là nhờ thực tập Phật pháp tại các chùa, nhờ làm công quả làm Phật sự tại các chùa, nhờ làm các việc từ thiện tại các chùa mà công đức chúng ta tăng trưởng. Như vậy đi chùa là để hòa nhập vào các cái sinh hoạt như nêu trên, để chúng ta trở thành là một dự phần của an lạc và hạnh phúc. Tôi mong sao người đến chùa đó phải thấy rõ được các giá trị này, chứ đừng đến chùa nghĩ rằng Phật là thượng đế hay thần linh ban phước và ngăn họa cho mình. Đừng đến chùa vì lý do cửa chùa rộng mở, tôi đến đó để tôi tán dóc, tôi đến đó để tôi kết thêm bạn bè, tôi đến đó để tôi có thêm những người thân. Cái này nó là những cái mục đích phụ, nó giúp cho mình có những niềm vui cộng đồng chứ không phải là mục đích chính. Cho nên đã có mặt ở chùa rồi đó, thì quý vị nào mà song sáo tình nguyện xung phong làm công quả ở điện Phật, ở nhà bếp, ở khuôn viên chùa, đó là những người khôn. Và để giúp cho những người đó được lợi lạc á, thì các chùa nên gắn loa phát thanh ở nhà bếp, ở xung quanh chùa, để những người đang làm công quả không bị thiệt thòi trong việc nghe kinh và nghe pháp. Ở chùa Giác Ngộ của tôi đó, từ lầu 7 cho đến cái tầng trệt và nhà bếp, ngồi ở chỗ nào quý vị cũng nghe được hết. Chùa tôi chỉ có 750 mét vuông, tôi xây 7 lầu, cái sàn chánh điện đó thì có 330 mét vuông mỗi một sàn á, thì ngồi trung bình là được là 300-400 người. Và những cái khóa tu như ngày chủ nhật hôm nay nè, thì chùa Giác Ngộ có khoảng 700-800 người, thì làm công quả trong ngày hôm nay là khoảng 50 người lặt rau, nấu nướng, dọn dẹp để phục vụ cho những người khác cùng tu. Thì thầy Ngộ Dũng ngồi tại đây đó là người thiết kế màn ảnh monitor ở dưới cái vị trí mà những người làm công quả đang làm, và lo phát thanh ra rất là rõ ràng. Cho nên người làm công quả mặc dầu đang không ngồi trên chánh điện hay là giảng đường vẫn có thể nghe thuyết pháp được, nghe tụng kinh được. Cái lệ lạc đó là gấp đôi, cái giống như là mình đang dự phần vậy. Bên cạnh đó họ còn làm công quả, tức là có phước hơn những người ngồi trên chánh điện không. Thì đó là những điều mà tôi gọi là lệ lạc của đi chùa.
Và thầy, xin thầy hướng dẫn thêm một chút về việc con nghe nói có thể nghe pháp thoại thầy giảng online qua Facebook. Cảm ơn thầy.
Từ lúc Facebook ra đời vào năm 2004, thế giới này như là có một sự thay đổi ngoạn mục về các phương tiện nghe nhìn một cách miễn phí. Chùa Giác Ngộ có tất cả 11 Facebook, 4 Facebook liên hệ đến Thích Nhật Từ và 7 Facebook liên hệ đến các hoạt động của chùa Giác Ngộ, bao gồm Facebook Đạo Phật, rồi Facebook Đạo Phật Ngày Nay, Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Facebook Chùa Giác Ngộ, Facebook Âm Nhạc Phim Ảnh Phật Giáo, vân vân. Để nghe online những bài thuyết giảng của tôi trong chuyến đi tại Canada và Hoa Kỳ từ ngày hôm qua cho đến ngày 20 tháng 7 2017 đó, thì quý vị chịu khó vào trong Facebook Thích Nhật Từ có dấu, thì thầy Ngộ Dũng trợ giúp tôi đó, cho truyền trực tiếp, như là các cái buổi từ hôm qua hôm nay đó đều có trực tiếp hết. Thì riêng cái buổi sáng hôm qua đó thì có khoảng 80.000 người truy cập cùng với cái thời điểm mà các quý vị đang ngồi nghe tại đây. Còn bây giờ đó thì nó là tương đương với 1-2 giờ khuya ở Việt Nam, thì số lượng người truy cập có phần ít hơn. Thế là cái lệ lạc của việc sử dụng Facebook trong truyền thông Phật Pháp đó, là rất là lớn, và giúp cho Phật tử ở những nơi xa không thể trực tiếp đến nơi thuyết giảng để nghe được vẫn có thể xóa nạn mù chữ Phật Pháp và mở rộng sự hiểu biết của mình. Cho nên tôi rất kính mong các Phật tử giàu lớn tuổi sống ở trong thế giới phương Tây, khoa học kỹ thuật tiến bộ đó, thì nên sử dụng iPhone, iPad có chức năng Facebook. Quý vị chỉ cần nạp cái phần mềm nó vào thôi, chỉ trong vòng có 1-2 phút, và đi vào cái Facebook Nhật Từ có dấu, thì quý vị có thể theo dõi được lịch thuyết giảng được cập nhật mỗi ngày, rất là lệ lạc. Thì tương tự ngày nay đó thì cũng có một số chùa mở Facebook, như là chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, tu viện Tường Vân ở Bình Chánh, và một thiểu số các người khác cũng làm như thế. Còn các giảng sư hiện nay thì theo tôi biết thì có khoảng 10 vị có Facebook, có Facepay để giúp cho các Phật tử có thể truy cập được mọi hoạt động, mọi thông báo, mọi Phật sự, để chúng ta cùng hưởng ứng online, tham gia online để được các kết quả tùy hỷ công đức online.
Và thầy làm thế nào để không
Thọ đó trong tiếng Anh gọi là sensation hoặc là feeling, tức là cảm giác hay là cảm xúc. Khổ đó, nó là cái phản ứng tâm lý xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống, dầu là quá khứ hay là ở hiện tại, không như ý, không hài lòng, không ưng thích, nó tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu, bực tức, cao có, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn. Và lúc đó nó làm cho mình nó gần như là chìm sâu vào trong nỗi khổ. Thọ vui đó là cảm giác hạnh phúc, bao gồm kết quả của việc tiếp xúc với con người, sự vật tình huống, dễ thương, dễ ưa, dễ nghe, dễ thích. Nó tạo ra sự hài lòng, ưng ý, thoải mái, hoan hỷ. Và từ đó đó, chúng ta muốn duy trì cái phản ứng cảm xúc này lâu dài ở trong cơ thể và sự sống của chúng ta. Theo các nhà khoa học về não bộ đó, thì cái cảm giác vui và buồn đó, thực tế mà nói đó, nó chỉ có tồn tại nhiều nhất là 15 giây ở trên bộ não thôi. Rồi sau đó bị tiếp tục kích hoạt, thì cái phản ứng gọi là hạnh phúc và khổ đau đó là tiếp tục tái xuất hiện ở trong bộ não của chúng ta. Và do đó chúng mang tính tương đối và điều kiện. Chúng là vô thường, chúng là vô ngã. Để vượt qua cảm giác hạnh phúc và khổ đau, thì người tu học Phật phải thực tập với cái trạng thái thứ ba, đó là trạng thái buông xả. Mà trong thiền thứ tư được Đức Phật dạy đó, đó là xả niệm thanh tịnh. Để thực tập xả niệm thì quý vị có thể quán tự thế này, hoặc là quý vị đang nằm ở trên giường với tư thế thoải mái, nằm ngửa thôi chứ đừng có nằm sấp, hoặc là quý vị đang ngồi trong tư thế thiền, đang đi trong tư thế chánh niệm, đang đứng trong một tư thế thoải mái, quý vị liên tưởng rằng là tôi là một tảng đá, tôi là một khúc cây, tôi đó là một vật vô tri, thì lúc đó đó các hoạt động ý thức, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức quý vị đó bắt đầu nó giảm đi, giảm đi, giảm đi. Và nếu duy trì cái tiến trình hình dung hóa này ra, thì quý vị lúc đó đó là sẽ dừng được gần như là 70-80% hoạt động của cảm xúc. Lúc đó quý vị đã buông được cái cảm xúc vui buồn gần như là chỉ còn lại 30% thôi. Và thực tập một cách rút ráo hơn nữa, nhất là thực tập sự buông xả, xả hết mọi ý niệm, thì lúc đó quý vị có thể là buông bỏ được 100%. Nhưng mà trạng thái này đó không phải mấy ai có thể đạt được. Thì trong chính cái cấp độ thiền đó được Đức Phật đề cập trong kinh Tạng Pali đó, thì cái loại thứ 9 đó có tên gọi là diệt thọ tưởng định, tức là một loại thiền định mà tiến trình ý niệm hóa, nhận thức phân biệt hóa thông qua cái thấy, nghe, người biết đó đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Và khi nhập vào loại thiền này đó, thì người nhập có thể không ăn, không uống, ngồi yên bất động vài tuần lễ, vài tháng, vài năm là chuyện bình thường. Gấu bất cực có thể tồn tại trong cái trạng thái diệt thọ tưởng định khoảng 6 tháng ở mùa tuyết giá băng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã diện bích ở núi Tung Sơn chùa Thiếu Lâm suốt cả gọi là 9 năm trường. Và gần đây ở tại Nepal có một vị tăng sĩ trẻ mà người ta thường gọi là Buddha Boy trong tiếng Anh, là cậu bé Phật, cũng có tên là Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa, như là Đức Phật khi còn là thái tử. Thì vị này đó đã có một khoảng thời gian 18 tháng liên tục, cách đây khoảng 6 năm, ngồi bất động ở dưới một cái cây bồ đề. Và các hãng truyền thông lớn như là BBC, CNN, AFP, v.v. đều đã đến phóng sự và phổ biến rộng rãi ở trên YouTube. Quý vị chỉ cần vào Google đánh cái chữ Buddha Boy thì quý vị sẽ có được những video clip phóng sự rất là chi tiết về cái năng lực đặc biệt vượt qua cái cảm giác buồn vui của cái vị thực tập thiền này, để tránh cho vị đó khỏi phải bị là phân tâm. Thì cậu của vị này đó là một vị tăng sĩ Tây Tạng đã đưa vị này vào một cái địa điểm gọi là ẩn giấu mà đến bây giờ không ai biết là ở đâu. Phương tiện truyền thông bây giờ là hoàn toàn bị mất tung tích. mất cái thông tin. Thì đó là con người thật ở trong cái bối cảnh xã hội hiện đại này. Khi mà truyền thông đó, nó truyền phải quá nhiều mà vẫn còn có người đạt được cái trạng thái diệt thọ tưởng định. Thì thời Đức Phật đó, truyền thông ít, cái tiếp xúc nghe nhìn ít, thì người ta dễ dàng đạt được đó là diệt thọ tưởng định ha. Thì với cái trạng thái thiền đó đó, thì mọi hoạt động của cảm xúc, hạnh phúc và khổ đau hoàn toàn đó là vắn bóng. Tuy nhiên đó, chúng ta không thể duy trì cái trạng thái đó suốt đời, chúng ta phải trở về với thế giới hiện thực. Cho nên đó, về sau này đó, Đức Phật không khích lệ nhập vào thiền diệt thọ tưởng định. Ngài chỉ khuyên đó, là xả niệm thanh tịnh thôi. Mà xả đó, là sự buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là không vướng tâm vào, không có sở trụ, không bám víu, không vướng dính thôi. Thế nên nó là một cái sự buông xả mang tính tương đối. Như vậy, về phương diện lý thuyết, chúng ta có thể gọi là buông toàn bộ mọi hoạt động của cảm xúc với điều kiện diệt thọ tưởng định. Còn bỏ cái điều diệt thọ tưởng định ra, nếu chỉ thực tập đơn thuần là xả niệm thanh tịnh, chúng ta vẫn còn có các ý niệm ở một mức độ vi tế. Và tu được như thế là quá tốt rồi. Lúc đó não quý vị nó trở thành rất mới mẻ do buông bỏ các căng thẳng, mà tôi tạm gọi là gì? Giống như quý vị đang formatting cái ký ức nằm ở trong bộ não này. Format hết, nó rất là mới mẻ, giống như mình dọn dẹp cái máy vi tính, sau đó tái gọi là nhập lại cái hệ Windows hoặc là Macintosh, sau đó chúng ta nạp vào các phần mềm, đưa vào các dữ liệu để vận hành nó, thì lúc đó máy nó chạy rất là nhanh. Thì khi mà mình buông bỏ được cái cảm giác buồn và vui bằng sự thực tập xả niệm thanh tịnh đó, thì quý vị sẽ có một cái nguồn năng lượng mới, sáng suốt, điềm tĩnh, tự do, an lạc, thảnh thơi, để quý vị trải nghiệm được cái chất lượng hạnh phúc cao hơn và có giá trị hơn. Và cố gắng làm thì chúng ta sẽ đạt được.
Kính thầy, quý thầy tu theo tiểu thừa khi đắc đạo không có ý muốn quay trở lại để độ sanh, điều này đúng không? Nếu đúng thì quý thầy có tâm từ bi tuyệt đối không? Cảm ơn thầy.
Theo tôi đó, các vị tu tập theo Phật giáo Bali đều có khả năng chứng thành thánh quả A-la-hán, và do đó sẽ là một ngộ nhận lớn nếu chúng ta gọi các vị đó là tu tiểu thừa. Thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch được xem là đỉnh điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa hai trường phái Phật giáo, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, còn được gọi đúng đó là Phật giáo Thượng Tổ Bộ, và Phật giáo Đại Thừa đó còn được gọi là Phật giáo Phát Triển. Thì các nhà Đại Thừa đó có khuynh hướng là xăm soi, quy kết, chụp mũ những người tu theo Phật giáo Bali đó là tiểu thừa, cho rằng họ là những hạt giống thúi, hạt giống lép, hạt giống hư, không có tinh thần nhập thế phụng sự độ sinh, giúp đời, cứu người. Đây là một cái ngộ nhận vô cùng đáng tiếc trong lịch sử phân phái của Phật giáo, chỉ vì là chúng ta thiếu sự thống nhất toàn bộ các trường phái Phật giáo là một thôi. Là những người tu học Phật ở cái cấp độ vỡ lòng thôi. Sau khi quý vị phát tâm giữ năm điều đạo đức đi, thì quý vị sẽ được hướng dẫn không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời chân thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc cho người thân. Quý vị đang là những người rất là vị tha, chứ không phải chỉ có lợi cho riêng mình đâu. Là một Phật tử tại gia tu học Phật vỡ lòng mà còn có được tâm vị tha, mà tâm vị tha là gì? Ứng dụng của tâm từ bi. Thì không có lý gì đã là vị tỳ khu ni, tức là tiếp nhận 250 điều đạo đức đối với nam, 348 điều đạo đức đối với nữ, mà không thể phát triển tâm từ bi lớn được. Chúng ta nên nhớ là tất cả các vị cư sĩ và tu sĩ Phật giáo Nam truyền, mỗi buổi tối nếu làm đúng lời Phật dạy, đều phải trải nghiệm thiền từ bi trước khi đi ngủ. Và điều đó nó sẽ giúp cho họ trở nên năng động nhập thế. Cho nên quy kết người tu theo là Nam truyền là tiểu thừa là một sai lầm lớn, là một sự xúc phạm lớn đối với các vị thánh A-la-hán, đối với các vị xuất gia tăng và xuất gia ni. Hiện nay đó, Miến Điện có 97% là Phật tử, Thái Lan 96%, Lào 94%, Campuchia khoảng 90%, Sri Lanka khoảng 75% là Phật giáo. Mình với thói quen đại thừa đó thường quy kết những nước này là tiểu thừa, nhưng cách làm đạo của những nước đó cực kỳ hiệu quả. Người ta trở thành Phật tử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đang khi các nước Phật giáo đại thừa đó thì lên voi xuống chó về dân số Phật giáo là quá lớn đi. Trung Quốc bây giờ chưa có được 20% dân số theo đạo Phật trên tổng số 1.4 tỷ người. Với một số lượng dân số lớn như thế, chưa có được 80.000 tu sĩ xuất gia. Phật giáo Việt Nam bây giờ chỉ còn chưa đầy 20% dân số là Phật tử trên tổng số 93 triệu dân. Và toàn nước chúng ta chỉ có 42.000 tu sĩ xuất thân là dân tộc Kinh và 10.000 tu sĩ xuất thân là dân Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Đó là một cái số tụt giảm quá lớn đi. Hàn Quốc á, bây giờ á, cũng giống như miền Bắc Việt Nam. Cái sự mà phát triển Phật giáo nó quá tệ vì cái chủ nghĩa cộng sản ở tại nước này. Còn ở Nhật Bản thì Phật giáo đang bị mất dần cái chỗ đứng do vì thiên nặng về tín ngưỡng và các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu và lễ tang thôi, chứ không có những cái hoạt động nhập thế của Phật giáo. Như vậy đó, dầu tự xưng là đại thừa, trên thực tế hoạt động nhập thế của các nước đại thừa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên là cực kỳ kém hiệu quả. Mà nói theo bản chất á, chúng ta đang là tiểu thừa đấy. Vì thừa là gì? Chiếc xe. Tiểu á, là nhỏ. Chiếc xe nhỏ đó là giống như xe hơi 4 chỗ. Chiếc xe lớn á, như xe buýt 45 chỗ. Bây giờ chúng ta có chiếc xe lửa có thể chứa được hàng trăm chỗ. Chúng ta có chiếc máy bay chứa được là 450 mấy chỗ, bay cùng một lúc rất là nhanh. Cho nên là không nên đó, đánh giá ai là tiểu thừa hay đại thừa chỉ vì cái hình thức chiếc áo hay là cái xuất thân của người đó từ Nam truyền hay là Bắc truyền, mà chúng ta phải dựa vào cái hiệu quả là Phật sự để nói rằng là cái người đó tu cho thực tế trở thành một chiếc xe lớn hay là một chiếc xe nhỏ. Bây giờ chúng ta có thể đánh giá các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại đi. Nếu chùa nào mà chỉ có 2-3 chùa Phật tử đến sinh hoạt ở chùa, chùa đó là tiểu thừa, tức là chiếc xe nhỏ. Chùa nào có 500 người đến sinh hoạt, chùa đó là chiếc xe lớn. Mà hiệu quả nó cao. Chùa Hoằng Pháp với diện tích 2.5 mẫu Việt Nam, một tháng có một ngày có 11.000 người đến tu. Ngoài những khóa tu Phật thất á, thì trung bình có 3.600 người đến tu. Còn ở Thái Lan có một cái chùa nổi tiếng tên là Dhammakaya, và trong tiếng Việt là chùa Pháp Thân. Thì cái giảng đường ở đây là lớn nhất toàn cầu, 1.000.000 chỗ ngồi. Đến những ngày khóa tu lớn đó, họ có khoảng 1.500.000 người đến thực tập khóa tu. Thì cái chùa đó tôi cho là đại thừa, vĩ đại thừa. Không có chùa nào mà làm được như thế, 1.500.000 người đến tu cùng một lúc. Cái khóa xuất gia Diêu Duy tại đây đó, khoảng 5.000 người tu cùng một lúc cao đầu trong vòng đó là 3 tháng. Có lẽ là trong lịch sử chưa có cái chùa nào là tổ chức mạnh hơn ở chùa này. Như vậy đó, phải dựa vào cái đối tượng được phụng sự nhiều hay ít mà chúng ta gọi chùa đó là tiểu thừa, là đại thừa, chứ đừng nên dựa vào chiếc áo. Và nếu chúng ta thiếu sự nhập thế, thiếu tính đa dạng của Phật giáo bao gồm Hoằng Pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện và phụng sự, các chùa dầu tự xưng là đại thừa, trên thực chất vẫn là tiểu thừa thôi, về tính hiệu quả kém. Cho nên các Phật tử là phải làm sao, mỗi người hãy nên phát nguyện trong một năm tôi phải độ được 6 người trở thành Phật tử. Tức là 2 tháng một lần quý vị cố gắng độ được một người thì quý vị đang là đại thừa đấy. Còn suốt cả một kiếp tu mà quý vị chỉ độ được một vài hồn ma trong những lễ tang, quý vị vẫn là tiểu thừa thôi. vì người ta đã chết rồi, không lệ lạc nhiều. Độ người sống thì mấy chục năm sau đó họ trở thành Phật tử, họ giúp con cháu họ, vợ chồng họ, người thân họ trở thành Phật tử. Đó là chúng ta đang làm đạo theo đại thừa, độ được số đông. Chứ thừa là chiếc xe nha, nghĩa nó đơn giản thôi, thừa là một chiếc xe hay là một cái công cụ chuyên chở. Do đó đó, thay vì 30-40 Phật tử tập trung 5-10 ngày để độ một hồn ma, theo tôi là kém hiệu quả. Mỗi một Phật tử hãy bắt chước những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo có mặt vào ngày thứ bảy Chủ nhật ở các quảng trường, ở các công viên, ở những nơi tập thể, ở những khu chợ búa. Thấy người nào đang thờ ơ, khổ đau, buồn chán, tiếp cận họ, giải thích Phật giáo, hướng dẫn đạo Phật, giúp đỡ họ trở thành Phật tử, thì quý vị đang làm công việc của một người đại thừa nhập thế, và quý vị đang trở thành các vị Bồ Tát sống.
Xin thầy khai thị cho con biết nghiệp của những đứa bé tật nguyền bẩm sinh nhưng không biết luân hồi là gì. Cảm ơn thầy.
Có hai tình huống xảy ra. Tình huống một đó, các cháu bất hạnh đó đang chịu các hậu quả mà ở một đời kiếp nào đó trong quá khứ đã làm nhưng không có sám hối nghiệp chướng, cũng không có gieo nghiệp thiện đối lập để xóa sổ và san bằng các nghiệp xấu này. Cho nên hệ quả là ở kiếp này đó phải gánh chịu những nỗi khổ niềm đau kém may mắn hơn những người lành lẹn thân thể và có phước tướng. Tình huống hai, các cháu đó là nạn nhân của một quá trình cộng hưởng tiêu cực do chiến tranh gây ra. Chẳng hạn như năm 1968 đến 72, Hoa Kỳ đó đã dội xuống miền Trung Việt Nam đó hàng triệu tấn bom có chất là dioxin, và hệ quả là đó, hiện nay đó ở miền Trung, chẳng hạn như là phi trường Đà Nẵng đó, vẫn còn chất độc da cam. Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam mới làm mấy chục triệu đô la để xóa cái chất độc da cam ở Đà Nẵng mà vẫn chưa hết. Còn dọc theo dãy Trường Sơn bao gồm nhiều tỉnh miền Trung, đến bây giờ có khoảng 10 triệu người trên toàn miền Nam Việt Nam là hậu quả của cái chất độc dioxin này. Cho nên khi sinh ra đó là bị tê bại liệt sụi, rồi sức môi, bệnh tật, tật quyền, và họ phải chịu cả một kiếp người này. Tức là cái hậu quả cộng hưởng của chiến tranh gây ra thôi. Cho nên đó, chúng ta đều là những người còn phàm, chưa chứng được được túc mệnh minh để thấy rõ về cái kiếp sống quá khứ, thì cái việc là ghi nhận trong trường hợp nào, cháu nào thuộc về chỗ quả của một nghiệp xấu trong quá khứ, và cháu nào, trường hợp nào đó là cái quả cộng hưởng tiêu cực của chiến tranh ở cái kiếp hiện tại này. Tại dù là quả của quá khứ hay là quả của hiện tại, thì việc sanh ra đuôi mù, tật quyền, ngộng nghịu, thân thể bất toàn vẫn là một điều kém may mắn. Cũng đừng vì thế mà chúng ta mặc cả về thân phận là kém may mắn của mình. Chúng ta nên là nỗ lực tu học Phật để trải nghiệm các cái hạnh phúc bây giờ và tại đây, từ đó cái chất lượng hạnh phúc chúng ta vẫn có thể được nâng cao. Ở chùa Giác Ngộ của tôi thì trong vòng 14 năm qua đó, tức là có khi một tháng một lần, có khi vài tháng một lần, tôi tổ chức một khóa tu một ngày hoặc một buổi cho những người bệnh nhân ung bú và bị mù lòa. Họ đến đó là tham dự tu học rất là tinh tấn, và họ được làm lễ sám hối, tụng một thời kinh, rồi nghe một bài thuyết giảng, sau đó là tiếp nhận một tặng phẩm có khi là 100.000, 200.000, 500.000 tùy theo người hiến cúng. Sau đó rồi được những người tình nguyện viên đưa họ lên xe ra về. Thì nếu quý vị có cơ hội xem lại những video clip được phổ biến trên phatam.com và chuaiacongho.com thì quý vị sẽ thấy rằng là những người đó rất hạnh phúc, mặc dù họ bị tật quyền kém may mắn hơn chúng ta, nhưng mà may mắn bù đắp lại là họ hiểu đạo Phật, cho nên họ cố gắng thực tập. và vượt qua được cái mặc cảm thân phận của mình. Do đó là trong mọi tình huống, dù bị bệnh hay là bất hạnh, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, nghèo khó đến với chúng ta, đừng vì thế mà nhấn chìm mình trong nỗi khổ niềm đau. Hãy khôn ngoan với tư duy tích cực, nỗ lực tích cực, chúng ta tìm kiếm những sự thực tập tích cực để giải phóng nỗi khổ niềm đau của mình khỏi cái kiếp người này. Và tôi tin rằng là những người đó ở kiếp sau, bằng sự tu tập Phật pháp ở kiếp này, họ sẽ giải phóng được cái nghiệp bất hạnh đó và trở thành một người rất là lành lẹn cơ thể để sống một cách hạnh phúc, trọn vẹn và đầy đủ hơn.
Kính thầy, theo thầy mô hình như thế nào để đánh thức hoạt động nội hàm trong các chùa?
Tôi từng mơ ước đó, mỗi ngôi chùa đó tối thiểu phải có 5 ban, và 5 ban đó thành lập thành là một đạo tràng, gồm có trưởng ban đạo tràng, phó ban, thư ký, quỹ viên thường trực và các quỹ viên. 5 ban đó gồm ban ca diếp, tập hợp các Phật tử lão thành; ban la hộ la, tập hợp các Phật tử thanh thiếu niên; ban cấp cô độc, tập hợp các Phật tử làm từ thiện; ban hậu cần, tập hợp các Phật tử thích làm công quả; ban hộ niệm, tập hợp các Phật tử có thời gian và tâm huyết tham gia các khóa lễ cầu an, cầu siêu và hộ niệm. Ngoài ra còn có ban truyền thông, gồm quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, phổ biến các hoạt động tin tức của chùa trên các trang web. Chùa nào thiết lập mô hình gồm có các ban như trên thì tôi tin rằng là sẽ phát triển rất mạnh. Và các Phật tử đang sống ở phương Tây đó thì có cái phước tiếp cận được các cái phước báo của kỹ thuật số này. Thì tôi tin rằng đó, nếu có lời kêu gọi đó, sẽ có rất nhiều người tham gia. Và rất tiếc đó, nhiều tăng ni cứ rị mọ tự làm hoặc không thèm làm. Cuối cùng đó, các Phật tử đó không có cơ hội để đóng góp. Tôi xin đưa một ví dụ, từ năm 2002 đến 2006 đó, thì tôi phải thuê 4 người đánh máy các bài giảng của tôi. Tôi phải tốn tiền trả lương, nhưng mà hiệu quả không cao. Sau đó tôi ra một cái thông báo trên trang web chùa giác ngộ.com, thì tôi đã có được 80 người phát tâm đánh máy miễn phí. Mà họ là gì? Là những người thích nghe những bài giảng của tôi thôi. Thì như vậy là tôi không tốn tiền mà hiệu quả là cao. Hiện nay thì tôi có 3.400 bài giảng đã được đánh máy hết rồi. Và nếu tôi chịu khó ngồi biên tập lại thì tôi có thể có 700 quyển sách được xuất bản, trung bình là 200 trang. Đó là một cái ví dụ thôi. Và chùa Giác Ngộ, như tôi đã nói, có 11 cái Facebook, 4 trang web. Thì thầy Ngộ Dũng á, là người quay phim tại đây đó, là người lãnh đạo của cái nhóm truyền thông này. Có tất cả là 40 Phật tử tham gia phát tâm miễn phí thông qua cái lời kêu gọi thôi. Thì từ cái việc làm của tôi, mà theo tôi là vẫn có những cái giới hạn, đó là các thầy ở hải ngoại, một số thầy vẫn còn những thành kiến với những thầy trong nước, và ngộ nhận là thầy quốc danh, cho nên là không hưởng ứng. Và các Phật tử của một số người bị thành kiến đó không hưởng ứng, mà tôi vẫn còn có được gần 100 người phát tâm đánh máy miễn phí, mấy chục người phụ trách truyền thông để cho chùa mình có hoạt động mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là ở thế giới tự do đó thì các vị sẽ được thoải mái hơn, không bị những cái chụp mũ đó, không bị những cái rào cản đó. Cho nên đó là các Phật tử trí thức đó, nên đó là chủ động xung phong đến thuyết phục sư phụ của mình ở cái ngôi chùa mà mình tới sinh hoạt. Vì không phải tăng ni nào cũng có những kiến thức về giá trị lợi ích của các phương tiện hiện đại này. Tôi phải mạnh dạn nói như thế. Và cũng không phải tăng ni nào cũng xuất thân là những người có học, học thế, học vững, ở trình độ cử nhân, học Phật học đến nơi đến chốn. Có nhiều người suốt cả một kiếp tu chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào hết. Cho nên đó, họ là những vị sư chân chắc, có đạo đức, nhưng mà thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Thì nếu như các Phật tử không chịu có thuyết phục, phân tích, kiên nhẫn, thì các nhà sư, các sư cô đó sẽ không tận dụng những phương diện này đâu. Nên cái vai trò của Phật tử tại gia là rất lớn. Điều thứ hai, Để một ngôi chùa đó có lợi ích thật sự cho quần chúng đó, thì theo tôi đó, ngôi chùa phải sử dụng hết toàn bộ công suất của ngôi chùa. Đó là vào ngày chủ nhật phải tổ chức khóa tu. Thì chùa Giác Ngộ là chủ nhật nào cũng khóa tu, trung bình là 600 đến 800 người tham gia. Và 24/6/3/5/7 thì tôi có lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, trung bình là khoảng 150 người học. Ngoài ra thì chùa còn có hai lớp miễn phí, lớp tiếng Anh và lớp tiếng Trung miễn phí cho các sinh viên ở các trường đại học ở khu vực gần đó. Mỗi một lớp cũng vài chục đến vài trăm. Hiện tại thì chùa còn mở thêm một cái lớp sư phạm giáo lý, xin lỗi, sư phạm giảng dạy, để cho những người đó đang học những cái ngành nghề mà sau này ra làm giáo viên. Cho nên là mỗi khi biết các thầy, các sư cô ở các tỉnh khác đến hay là ở nước ngoài về, thì tôi đều tổ chức một cái buổi pháp thoại, dành toàn bộ cái buổi tối tụng kinh đó cho buổi pháp thoại, để cho các Phật tử được lệ lạc. Nếu nói về cái sinh hoạt tu học á, thì chùa tôi đảm bảo là không thua bất cứ một chùa nào ở trong nước. Về mảng là thời khóa tu, các cái buổi diễn giảng rất là dày đặc, mà tôi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các giảng sư ở những nơi khác tới để thuyết giảng. Ngoài ra thì theo tôi đó, chúng ta nên mạnh dạn có những cái khóa đó phù hợp với nhóm lứa tuổi. Sắp tới chùa Giác Ngộ của tôi sẽ có thêm một cái ngày tu vào thứ bảy cho thiếu nhi tuổi từ 5 cho đến 12. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ có khóa tu cho giới trẻ, cho trung niên, cho lão niên, nhưng mà chưa có ấu nhi. Và khi thông báo đó thì chùa đã có được 2.500 tình nguyện viên là sinh viên. Mỗi khi có một Phật sự gì, tôi chỉ vào cái Viber group miễn phí đó, thông báo là có người xung phong, mình cần 200 người thì có 200 người đến, cần 300 người thì có 300 người đến. Toàn bộ là xung phong và tình nguyện hết. Thì qua cái hoạt động thực tế đó, thì tôi tin rằng đó, cái nguồn nhân lực, human resources, ở đâu cũng có hết á. Có điều là các tăng ni chưa biết khai thác, chưa tạo điều kiện cho người Phật tử tham gia đóng góp thôi. Và từ đó đó, các thầy đó phải vất vả chuẩn bị cho một ngày tu, thậm chí là vài tháng trước khi cái lễ đó diễn ra. Hôm qua tôi đến chùa Chánh Giác của thầy Kiến Tôn, thì thầy nói đó, để có một cái rehearsal, buổi tập dượt cho một cái sinh hoạt nào đó đó, thầy phải chuẩn bị trước 2 tháng. Thì đó là một cái tình hình chung, là bởi vì các tăng ni chưa biết tận dụng cái nguồn nhân lực phát tâm từ Phật tử tại gia. Chùa Giác Ngộ của tôi may mắn bằng truyền thông, cho nên có được cái nguồn nhân lực rất là phong phú. Cho nên tôi tin rằng đó, nếu các Phật tử trí thức có kiến thức về IT hỗ trợ thuyết phục tình nguyện xung phong bằng cái tâm kiên trì và phụng sự, thì đến lúc nào đó ở chùa mà các vị đó sinh hoạt tu học đó, nó sẽ tiến bộ hơn nhiều lắm. Phải có một cái sinh hoạt riêng cho giới trẻ bằng tiếng Việt và tiếng bản địa trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Rồi phải có cái sinh hoạt riêng cho người lớn tuổi, vì hai nhóm lứa tuổi này nó khác nhau, sinh hoạt cộng đồng chung thì không thích hợp lắm đâu. Rồi phải có những cái sinh hoạt gia đình Phật tử như một số chùa đã làm được ở hải ngoại. Rồi phải có sinh hoạt là học giáo lý, và chủ nhật nào sinh hoạt nào cũng phải có một buổi thuyết pháp. Tôi đã đi thuyết giảng gần như là 63 tỉnh thành ở trong nước và hàng trăm ngôi chùa ở nước ngoài trong vòng 15 năm qua. Thì tôi thấy là chưa có đến 1% các chùa có tổ chức thuyết giảng cho Phật tử tại gia, dẫn đến một cái hậu quả là Phật chữ mù chữ tập thể, rất là đau lòng. Cho nên tôi phát nguyện chỗ nào quan nghĩ mà thuyết giảng là tôi đến, tôi không có đi dự giải tăng, ngoại trừ những ngôi chùa có mối quan hệ tông môn mình không thể từ chối được. Nhưng mà thuyết giảng là tôi không có từ chối. Trại tăng có thể nhận được tiền, nhận được quà, nhưng mà tôi không bao giờ đi, để không phải mất thời gian, và ưu tiên hàng đầu cho hoạt động hoằng pháp. Chùa tôi thì có xuất bản trên 200 đầu sách Phật học, Đại Tạng Kinh mấy trăm đĩa bằng âm thanh, 150 album nhạc Phật giáo và tổ chức rất nhiều các sự kiện khác nhau để cho quần chúng Phật tử tham gia, để làm lệ lạc cho họ. Tôi nghĩ rằng đó là chùa nào cũng có đủ các tiềm năng như thế, nếu chúng ta khai thác đúng và giao cho các Phật tử tại gia có vai trò để cho họ đóng góp được, thì các ngôi chùa đó làm ít, tức là các vị lãnh đạo sẽ làm ít mà hiệu quả cao. Chứ còn ở hải ngoại đó, phần lớn các thầy rơi vào tình trạng là gì? Sư chủ trì vừa làm là tổng giám đốc mà vừa làm tổng vệ sinh, tức là làm thiếu phương pháp, nó vừa vất vả mà kém hiệu quả. Còn làm mà biết đó, nhờ người khác giúp việc cho mình, tin tưởng họ, tư vấn họ, giao cho họ, thì tôi tin rằng là các Phật tử tại gia sẽ làm rất tốt, và thậm chí làm tốt hơn các thầy tu đó. Vì các Phật tử tại gia có người có trình độ cử nhân, kỹ sư, bác sĩ rất là giỏi, thành công về xã hội. Cho nên với cái kiến thức đó, khi mà họ làm đạo, họ sẽ làm tốt hơn các ông thầy, các sư cô. Vì các thầy, các sư cô tu từ nhỏ, kiến thức đó rất ít, mà thế học thì kém, Phật học thì không có mấy người đạt được trình độ tiêu chuẩn chuẩn. Thì nói như vậy không phải là phê phán, mà nói để thấy cái hiện trạng của Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã bỏ quên cái cơ hội sử dụng truyền thông để phục vụ cho việc hoằng pháp và làm đạo có hiệu quả. Như tôi chia sẻ hồi nãy đó, là trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay chỉ có khoảng 100 người, nhưng mà trên mạng người ta trực tiếp ta theo dõi là đến 80.000 người, nhờ truyền thông thôi. Cho nên không có truyền thông thì 80.000 người đó không có cơ hội để truy tập và biết được cái sinh hoạt này, nghe được những bài thuyết giảng này. Rất tiếc là cho đến bây giờ chưa đến đầu ngón tay tăng ni ở trong nước và nước ngoài sử dụng Facebook để truyền thông. Đó là điều rất là đau lòng. Bởi vì căn bản là gì? Vì tăng ni không hiểu cái giá trị của nó, cho nên ngại, sợ. Sợ những cái sự cố quậy muốn. Bây giờ nếu các Phật tử làm IT, mình nắm rõ về cái giá trị, thuyết phục, phân tích, là đến lúc nào đó thì các thầy của mình sẽ hoan hỷ. Mà hoan hỷ rồi đó thì Phật sự chắc chắn sẽ thành tựu một cách mỹ mãn.
Bạch thầy, nguyện vọng lớn nhất của thầy là gì? Thầy có thể chia sẻ cho chúng con không?
Nói về nguyện vọng biết chừng nào hết. Thì nguyện vọng là những thứ mà chúng ta có thể làm được và không làm được. Thì trong một đề nghị của tôi đó, tôi có những cái kế hoạch gần và những cái kế hoạch xa. Kế hoạch gần đó, thì trước nhất đó, là tôi khích lệ các tăng ni trẻ mà tôi có cơ hội giảng dạy ở trình độ cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học ở trong nước, hiện nay trên dưới 5.000 người, đều có những cái tinh thần tiến thủ cải cách cái việc làm đạo để có thể phụng sự một cách có hiệu quả cho nhân sinh. Và thực tế thì tôi rất hài lòng, có rất nhiều tăng ni cô chú có cơ hội giảng dạy đó đã làm được những việc đó, làm tương đương như tôi và là làm tốt hơn tôi. Điều hai đó là tôi mong mỏi làm sao mỗi ngôi chùa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài phải tăng cường cái phạm vi nhập thế qua các hoạt động giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện, tổ chức khóa tu, tổ chức thuyết giảng, tổ chức học giáo lý để nhập thế hiệu quả hơn. Điều ba, tôi mong sao đó Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài xóa đi những cái rào cản chính trị và ý thức hệ giáo hội. Hiện nay nó gây trở ngại rất là lớn. Nhiều khi đó các thầy đó ngồi lại với nhau thì rất là vui vẻ, nhưng mà khi biết thầy A nằm trong giáo hội A, thầy B nằm trong giáo hội B là quánh mặt quay lưng làm ngơ với nhau, chỉ vì ý thức hệ chính trị của thời cuộc đó, chi phối thôi. Và người Việt Nam chúng ta hiện nay bị vướng kẹt vào điều này số một trên thế giới. Nếu so sánh với Phật giáo Đài Loan, họ là những người đi vượt biên khỏi cái chủ nghĩa Trung Cộng, thì trong 50 năm lập nghiệp ở tại Đài Loan đó, Phật giáo Đài Loan bây giờ phát triển rất mạnh so với Phật giáo Việt Nam. Họ không làm chính trị. Và cộng đồng của người Trung Quốc ở hải ngoại hiếm khi tham gia chính trị, cho nên đó họ phát triển rất tốt. Còn Phật giáo chúng ta đó thì bị vướng kẹt vào chính trị. Chúng ta tham gia các hoạt động chính trị quá nhiều đi, và chúng ta rơi vào cái tình trạng là gì? Phe ta đánh phe mình, chỉ vì khác nhau về ý thức hay giáo hội thôi. Có lẽ trên thế giới này không có đất nước nào phức tạp như Việt Nam. Ở hải ngoại, riêng ở Mỹ không thôi là có 11 giáo hội của cộng đồng người Việt Nam. Không có nước nào nhiều như thế. Và các giáo hội không ngồi lại với nhau, không nhìn mặt nhau, không hợp tác Phật sự với nhau, và xem nhau như là những kẻ xa lạ thôi. Cái nguồn nhân sự ở mỗi giáo hội là có giới hạn, nhưng mà khi bị rào cản đó rồi không có nối kết với nhau là Phật sự được. Và tương tự, giáo hội ở trong nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài không chơi với nhau, không hợp tác với nhau, mặc cảm nhau, ngại ngùng nhau, dè dặt nhau, Phật tử bị thiệt thòi. So với Thiên Chúa giáo là chúng ta thua xa họ. Thiên Chúa giáo ở trong nước và nước ngoài thống nhất với nhau là một. Lâu lâu đó chỉ có vài ông linh mục đó, thông thường đó, chống đối nhà nước mà, để cho lãnh đạo của họ có cơ hội là thương lượng và mặc cả với nhà nước. Đó là chính sách. Và họ thống nhất với nhau để làm các việc đó. Còn chúng ta đó thì hầu như là chụp mũ nhau. Có khi đó là tặng cho nhau những chiếc nón cối, có khi tặng nhau những chiếc nón sắt. Mà tu sĩ thì không nên đội trên mình nón cối hay nón sắt. Chúng ta chỉ đội trên đầu mình và trong cuộc đời của mình đó là Phật pháp thôi, để phụng sự nhân sinh. Phải thoát ra khỏi ý thức hệ chính trị. Và tôi rất đau lòng là hiện nay Phật giáo Việt Nam mình đang rơi vào cái khủng hoảng này, cho nên rất khó mà hợp tác với nhau được. Tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ 4 lần, trung bình mỗi lần là 2 tháng rưỡi. Tôi đã thuyết giảng trên 150 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam khác nhau, mà chưa có một vị tu sĩ nào may mắn như thế. Tôi rất hiểu về những cái vướng bận, về những cái khó khăn, về những cái áp lực, về những cái tác động của thời cuộc. Rất hiểu những điều đó. Và từ cái việc hiểu đó thì tôi thấy rất rõ là phải bỏ ý thức hệ chính trị qua một bên thì Phật giáo mới phát triển mạnh được. Đó là cái con đường duy nhất thôi. Chính trị là nhất thể. Chủ nghĩa nào, chế độ nào rồi cũng phải tan rã thôi. Nhưng mà Phật pháp là không tan rã. Chúng ta phải nhớ như thế để chi? Để chúng ta không bị vướng kẹt vào chính trị của thời cuộc. Và bằng cách đó chúng ta mới có thể làm đạo được theo hướng đó, là lợi ích cho số đông, lợi ích cho nhiều người. Còn bằng không đó, thì rất khó. Thì đó là những cái nguyện vọng, nó rất là đề thường thôi. Và tôi tin rằng là nếu tất cả chúng ta cùng mà nối kết tay nhau để làm đó, thì hiệu quả Phật sự đó sẽ rất lớn, và dân số Phật tử đó ngày sẽ càng gia tăng. Và tôi quan niệm rằng đó, các Phật tử đi theo giáo hội Phật giáo nào không quan trọng, đi theo pháp môn nào không quan trọng, đi theo chùa nào không quan trọng, đi theo thầy nào sư cô nào quan trọng, miễn là Phật tử là được. Chứ còn đi theo các tôn giáo khác là mắc luôn à. Cho nên đó, ai quy với tôi đi theo thầy A, sư cô B, chùa A, giáo hội B, tôi đều tán đồng hết, khích lệ hết. Mỗi người có nhân duyên khác nhau, và mình nên rộng lượng như thế để cho các Phật tử có cơ hội làm Phật sự, làm tốt cho đạo và phụng sự nhân sinh thôi. Còn ai có nhân duyên ở chỗ nào thì làm ở chỗ đó, đừng có bị giới hạn vào giáo hội. Vì giới hạn với giáo hội rồi đó là khác giáo hội, chúng ta không dám mời nhau, không dám chấp nhận nhau. Còn chùa tôi đó, thầy nào ở hải ngoại về mà dám thuyết giảng, tôi đều mời thuyết giảng hết, tôi không sợ ai. Tôi nói thật với quý vị thế, và tôi đã từng làm như thế. Nếu quý vị theo dõi những bài thuyết giảng ở tại chùa Giác Ngộ có gọi là truyền trực tiếp, livestream, là ở đâu mà về dám thuyết giảng là tôi đều mời hết. Tôi không dám nói là mình là mạnh dạn hơn những chỗ khác, nhưng tôi nghĩ rằng đó là hướng đi đúng. Ngoại trừ là các thầy đó, các sư cô đó không dám giảng thôi, vì những lo tế nhị, bị chụp mũ thôi. Còn tôi không sợ. Các vị tu sĩ ở làng Mai về Trong cái bối cảnh hiện nay ở Việt Nam rất nhạy cảm, tôi vẫn mời thuyết giảng. Các thầy thuộc các giáo hội khác ở nước ngoài về, tôi vẫn mời thuyết giảng ở tại chùa của tôi. Và tôi cũng rất mong là các thầy các sư cô khác cũng nên mạnh dạn như thế, xóa đi nỗi sợ hãi để chúng ta làm đạo một cách rộng mở hơn và hiệu quả hơn.
Cảm tưởng của thầy từ ngày đến Canada, thầy thấy thành phố và người dân ở đây ra sao?
Mới có mặt ở Canada 2 ngày rưỡi, làm sao dám đánh giá về một nước Canada rộng lớn với 36 triệu dân. Thì trong 2 ngày rưỡi qua thì tôi được anh Nghĩa chở đi và giới thiệu rất cặn kẽ, thì tôi xem như một cái cơ hội để mở cái tầm nhìn của mình về một đất nước tiến bộ mới có 150 năm tồn tại thôi, tiến bộ về vật chất, kinh tế, dân chủ, tự do, công bằng và mọi phương diện khác. Thì đây là một quốc gia được xem đó là hiệp chủng quốc về văn hóa và tôn giáo cũng như là Hoa Kỳ. Thì vấn đề còn lại là gì? Là ai hoạt động có tổ chức, có kịch bản tốt á, thì quần chúng đến với tổ chức đó, tôn giáo đó đồng hơn thôi. Thì trong cái thời gian còn thêm khoảng 6 ngày ở tại Canada đó, thì tôi cũng rất mong tiếp tục được đi các nơi, mở rộng cái tầm nhìn của mình, hiểu biết của mình, để rút cho mình được một vài cái kinh nghiệm làm đạo có hiệu quả hơn thôi. Về con người Canada thì tôi chưa có tiếp xúc, chỉ có nhìn thấy thôi, thì cũng không biết như thế nào mà đánh giá. Nhưng mà tôi tin rằng là với một cái khuynh hướng đa dạng về văn hóa, thì đây là một nơi đó mà nếu Phật giáo nỗ lực phát triển và làm đạo có tổ chức và hợp tác đó thì sẽ thành công. Thì chẳng hạn như ngôi chùa này thì tôi chủ trì đã làm lần thứ 5 đại lễ Vesak ở tại tòa thị chính của thành phố, và năm nay đó dự kiến vào ngày 28 tháng 5 2017 đó 10,000 người tham dự. Chỉ rất tiếc là trước đây đó là chùa Việt Nam mình có tham gia, bây giờ không còn chùa nào tham gia nữa. Thì một cái hoạt động như thế là rất là có ý nghĩa, nó tạo sức mạnh tập thể giữa cộng đồng Phật giáo quốc tế tại thành phố này. Và cộng đồng người Việt Nam mình đang có khuynh hướng là thu nhỏ lại trong cái ốc đảo văn hóa của người Việt Nam thôi. Và đây là cái bệnh chung của người Việt Nam, không chỉ ở Canada, ở Úc Châu, ở Hoa Kỳ, ở châu Âu cũng như thế. Chúng ta nên bắt chước cộng đồng Tây Tạng, một thiểu số thôi mà hoạt động Phật sự rất hiệu quả. Họ sinh hoạt bằng tiếng Anh, tổ chức khóa tu bằng tiếng Anh, cái cộng đồng thế giới bằng tiếng Anh người ta tham gia được, họ nối kết với các cộng đồng khác để làm lớn Phật sự của mình. Tích Lan là một nước thứ hai cũng có cái bối cảnh giống Việt Nam là nội chiến phân hóa dân tộc lớn, họ đi vượt biên, họ có mặt khắp thế giới và họ cũng tổ chức những cái sinh hoạt mang tính cách đó là cộng đồng quốc tế. Đang khi người Việt Nam chúng ta có 4,5 triệu người khắp toàn cầu, trên 500 ngôi chùa với 50 năm qua, sức mạnh của chúng ta không thua kém Tích Lan và Tây Tạng, nhưng hiệu quả Phật sự mà chúng ta làm thua xa 2 quốc gia nhỏ bé này. Đó là vì do chúng ta thiếu đoàn kết, thiếu sự thống nhất, thiếu tầm nhìn. Tôi xin lỗi phải mạnh dạn dùng cái từ như thế. Chúng ta chỉ co cụm ở trong cộng đồng của mình thôi, và đó là một cái điều bất lệ cho cộng đồng Việt Nam. Chất xám Việt Nam không thua kém ai, năng lực Việt Nam không thua kém ai, nhưng vì có những giới hạn đó, chúng ta chỉ mới phục vụ cho cộng đồng Việt Nam thôi. Đó là một điều đáng tiếc. Tôi mong sao đó mỗi ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại, ngoài việc phụng sự cho cộng đồng người Việt Nam, nên có một thời khóa cho người bản địa. Chẳng hạn như là nếu người Việt Nam sinh hoạt buổi sáng chủ nhật thì người bản địa nên sinh hoạt vào buổi chiều cùng chung với các cháu sinh ra và lớn lên tại đây. Thì bằng cách đó đó, Phật giáo Việt Nam mới thâm nhập vào văn hóa địa phương và trở thành một phần sự sống của cư dân địa phương. Về phương diện này đó, Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo làm số 1 trên toàn cầu. Các phái đoàn của họ trước khi vào Việt Nam, họ đã học phương ngữ Việt Nam, Họ đã học tiếng dân tộc ED của những người thượng ở Tây Nguyên và Cao Nguyên. Họ làm đạo rất hiệu quả. Bây giờ dùng sâu, dùng xa, dùng cao ở Việt Nam đó, Tin Lành đã nắm hết rồi. Họ dấn thân rất hiệu quả. Họ rất là khô, không chống đối nhà nước. Trong vòng là 41 năm qua tại miền Nam Việt Nam, họ hoàn toàn không chống đối nhà nước. Nhờ đó đó họ có mặt khắp nơi. Dân số của họ tăng trưởng là gần 3 triệu. Còn Thiên Chúa giáo đó, thời của ông Diệm chỉ có khoảng 4% dân số. Sau 41 năm tồn tại của thời kỳ sau chủ nghĩa, họ đã tăng lên 9% dân số trên toàn quốc rồi. Còn đang khi chúng ta đó, trước đây đó là 75% dân số là Phật tử, bây giờ đó chưa có được 20 triệu người là Phật tử. Đó là cách làm đạo thiếu hiệu quả. Ở trong nước cũng thế, mà ở hải ngoại cũng thế. Cho nên chúng ta phải thay đổi cách thức làm đạo với những cái phương pháp mới. Thì tôi tin rằng là chất liệu kim cương của chân lý Phật đó sẽ có cơ hội phục vụ cho số đông, bao gồm người Việt Nam và các cư dân bản địa.